Con kính chào cha và cộng đoàn. Con tên Marianne Lê Thị Nguyệt, con 26 tuổi, con ở Đồng Nai. Hôm nay con xin làm chứng cho Chúa. Con xin kể về những lo sợ và những hoang mang của con. Con mong những người mà đang trong như trước đây, như hoàn cảnh của con trước đây, nghe được những lời làm chứng của con thì sẽ được Chúa biến đổi, giống như con luôn tin vào Chúa và đừng bỏ Chúa. Con lấy chồng được khoảng mấy tháng là khi đó con chưa thấy có dấu hiệu mang thai. Con lúc đó là con bắt đầu cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho con có một đứa con. Con cầu nguyện hoài mà không thấy Chúa cho con gì hết. Rồi đến con cưới được đúng một năm thì con có dấu hiệu mang thai, thì lúc đó con mừng lắm. Khi mà con thử thai hai lần đều hai vạch thì con lại càng mừng. Chồng con mới chở con đi siêu âm thì bác sĩ nói siêu âm trong tử cung của con thấy có một khối echo, nhưng mà không biết là có phải thai hay không, nghi là không phải thai vì không thấy túi thai mà chỉ thấy khối echo mà thôi. Rồi bác sĩ hẹn con một tuần sau đi siêu âm lại. Một tuần sau thì con không đi siêu âm ở chỗ ông bác sĩ đó nữa, con đi lên siêu âm ở ông bác sĩ trưởng khoa phụ sản ở bệnh viện tỉnh. Thì ông bác sĩ đó siêu âm thì nói là không thấy túi thai. Lúc đó con buồn lắm, do lần mới là mang thai đầu nên con cũng không biết thai ngoài tử. Ông nói con là bị thai ngoài tử cung, con buồn lắm. Nhưng mà do mới lần mang thai đầu, con không biết thai ngoài tử cung như thế nào, mức độ nguy hiểm của nó như thế nào. Con mới hỏi ông á, ông ấy nói là thai ngoài tử cung thì bắt buộc phải bỏ, không bỏ khi cái thai đó lớn lên thì sẽ vỡ ra và sẽ nguy hiểm đến tính mạng của con. Ông ấy nói con hãy lên bệnh viện Từ Dũ để khám lại. Rồi ngày hôm sau chồng con dắt con đi lên trên đường. Lúc ông ấy nói con bị thai ngoài tử cung như vậy thì con ra ngoài con gặp chồng con thì con chỉ có khóc mà thôi, con không thể kìm lòng của mình được. Chồng con hỏi con là sao rồi em. Lúc đó con chỉ nói được mỗi câu chắc phải bỏ rồi. Từ trên đường chồng con chở con về thì thật sự lúc đó lòng con chỉ trống rỗng, con chỉ nghĩ được mỗi đến cha. Rồi con nhắn tin cho cha, xin cha cầu nguyện cho con. Rồi ngày hôm sau chồng con chở con lên Từ Dũ khám. Thì siêu âm bác sĩ nói thấy khối echo hỗn hợp ở trong tử cung, nghi không biết có phải là thai hay không. Rồi bác sĩ cho con đi làm xét nghiệm. Khi con cầm giấy xét nghiệm và kết quả siêu âm tới cho bác sĩ thì bác sĩ nói chắc chắn đây không phải là thai sống. Vì vậy có khả năng là phải bỏ, phải hút nó ra và chuyển con qua bên khoa kế hoạch hóa gia đình. Thì bên đó sẽ khám lại và có chỉ định hút hay như phương pháp gì cho con thì bên đó sẽ quyết định. Rồi hai má con đi bộ qua bên đó vì nó nằm bên kia đường. Qua bên đó bác sĩ khám lại rồi nói chỉ định cho con là phải hút. Đó có sự con buồn lắm, con không thể nào cầm được nước mắt của mình nữa, con chỉ khóc. Con chỉ khóc mà thôi, rồi con đi ra ngoài, con nói má con đóng tiền, rồi con lại khóc. Con kêu má con để phải hút rồi, rồi hai má con ôm nhau khóc. Rồi con hút xong về nhà thì khoảng đâu 2 tuần thì bắt đầu bụng con nó đau, lên cơn đau. Mà lên cơn đau con rất là đau. Lúc đó con chỉ có nằm im, một tay thì cầm chăn để cắn, đưa lên miệng cắn, còn một tay thì ôm lấy bụng. Do đau quá thì cần đi tái khám trước thời hạn. Bác sĩ hẹn con 1 tháng đi tái khám, nhưng chỉ 3 tuần con đã đi tái khám rồi. Nên đó thì bác sĩ cho con siêu âm xét nghiệm thì bảo này không có gì bất thường hết, cho con thuốc về uống và nói con nghỉ ngơi nhiều. Con về nhà uống thuốc nghỉ ngơi mà nó vẫn đau, mà mức độ đau càng ngày nó càng nhiều hơn. Lúc trước là một tuần đau 1 lần, mỗi lần đau chỉ khoảng 10-15 phút. Bây giờ qua đợt đi tái khám về thì tuần con đau 2 lần, và mỗi lần đau thì nó lại kéo dài hơn. Giờ tới kỳ con đi tái khám, con lại như ngày mai con đi tái khám thì chiều nay con lên má con vì má con ở Thủ Đức. Thì tối hôm đó con lên cơn đau dữ dội, con nằm trong phòng chỉ có ôm bụng mà khóc. Má con phải gọi taxi đưa con đi cấp cứu, mà khi taxi vô con đây không ngồi dậy cũng khó khăn. Rồi má con phải kêu một thằng em bế con ra taxi. Khi đến tới bệnh viện 175, người ta chuyển cho con một chai nước để con đỡ đau hơn. Và bác sĩ đó kêu đợi bác sĩ phụ sản tới sẽ khám cho con. Khi bác sĩ phụ sản khám cho con làm siêu âm, làm xét nghiệm thì lại bảo nữ không thấy gì bất thường hết, và khuyên con ngày mai đi lên từ dũ để khám lại, vì ở đó mới có hồ sơ bệnh từ trước tới giờ của con. Thì lúc đó con về con cứ xin Chúa, xin Đức Mẹ cho con tìm được bạn, chứ mỗi lần con lên cơn đau như thế này chắc con chết mất. Thường ngày hôm sau con đi lên từ dũ khám thì bác sĩ cho siêu âm xét nghiệm thì nói là con bị thai ngoài tử cung rồi, cho con làm thủ tục nhập viện. Ngày con nhập viện đúng là ngày kỷ niệm con một năm cưới. Rồi ở đây bác sĩ cho con điều trị bằng thuốc. Rồi con nằm viện 3 ngày, rồi bác sĩ cho con về phép. Kể từ ngày con nhập viện đến khi con khỏi là 2 tháng, mà cứ 3 ngày, 4 ngày, rồi 1 tuần lại phải quay lại nhà thương để làm xét nghiệm máu. Mà mỗi lần đi lại phải đi từ lúc 3 giờ sáng. Tại trên nhà thương là 4 giờ là y tá người ta lấy máu để làm xét nghiệm rồi. Rồi khi con khỏi bệnh về nhà thì con cũng đọc kinh lòng thương xót Chúa, xin Chúa để cho con có một đứa con. Rồi con đọc hoài mà không thấy Chúa cho con đứa con. Thế con bỏ đọc kinh lòng thương xót luôn. Rồi con đi khấn trên cha Diệp. Con nói nếu mà Chúa không cho con thì con bỏ Chúa luôn. Thế mà con cũng không bỏ, rồi con lại đi khấn trên cha Diệp. Con nói nếu cha không cho con thì thật sự con không biết tin vào ai nữa. Rồi con khấn về thì cũng không thấy không có mang thai. Mỗi lần con nhìn lên lời Chúa con rút hồi đầu năm thì Chúa bảo con phải kiên nhẫn. Con nhìn lên lời Chúa con bảo thà Chúa nói với con này, con hãy đợi 2 năm hay 3 năm thì con còn đợi được, thì Chúa cứ bắt con phải đợi trong âm thầm lặng lẽ thế này thì con không thể chịu nổi. Ở trong thời gian này con muốn thần con buồn, con nghĩ đến việc có con khó khăn của con lại nhắn tin gửi mail cho cha. Thầm muốn lần đó con lại khóc. Mà dường như là con càng cầu xin Chúa cho con có con lại càng không được. Rồi 6 tháng sau lại có dấu hiệu mang thai. Con vừa mừng mà vừa lo. Con lo là sẽ bị thai ngoại nữa. Rồi chị con qua nhà chị con chơi. Chị con người dân nói dắt con đi siêu âm. Con nói với chị thôi đừng đi siêu âm giờ này bị thì sao. Vậy chị có nói phải đi siêu âm, nếu có thai thì mừng, còn không có thì cũng biết để mà đi chữa. Rồi chị con dắt con đi siêu âm thì siêu âm bác sĩ đó ông nói không, chưa thấy bào thai, ông kêu có khả năng con sẽ bị lần nữa, ông kêu con hãy lên nhà thương tử vũ mà khám đi. Rồi con lên nhà thương tử vũ khám thì người ta nói con bị thai ngoài tử cung tiếp lần thứ hai. Mà lần này thì bác sĩ chỉ định con phải mổ vì cái khối thai đó nó đã to quá, nó đã to rồi. Mà mổ ấy, thì con phải cắt vòi trứng, đồng nghĩa với này việc con bị mất 50% khả năng mang thai tự nhiên. Con buồn ghê lắm. Bác sĩ nói trong ngày hôm nay sẽ được đi mổ. Sáng hôm đó con điện cho cha hai cuộc mà cha không bắt máy, con buồn lắm. Rồi con không thấy cha bắt máy rồi thì thôi, con không điện nữa. 9 giờ hơn ngày hôm đó bác sĩ gọi đến tên con, dắt con vô phòng ngồi chờ để mổ. Khi người vô phòng ngồi chờ mổ thì con cứ nhẩm trong miệng: lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con, xin Chúa thương xót lấy con. Con cứ ngồi con nhẩm như vậy. Rồi bác sĩ gọi con và đưa con vào phòng mổ. Thì trên đường con đi, con cũng cứ nhẩm là: xin Chúa thương xót lấy con, xin Chúa thấy tội lỗi cho con. Con lên bàn mổ nằm. Sau khi y tá đo huyết áp và đo nhịp tim cho con xong thì ông bác sĩ mổ coi hồ sơ. Ông ấy nói, ông hỏi con là: từ trước tới giờ bị đứt tay có dễ đông máu không? Con kêu vẫn đông bình thường mà. Ông kêu ở đây chỉ số đông máu của con chỉ có 60% là hơi thấp, và thêm 2 chỉ số máu nữa thì lại quá cao, không thể mổ được. Ông kêu y tá lấy máu con đi làm xét nghiệm lại và đưa con về phòng nằm chờ này, kêu chậm nhất là trong vòng 1 tiếng thì sẽ có kết quả xét nghiệm máu lại rồi sẽ đi mổ. Tụi con đợi từ 1 giờ tới 5 giờ chiều không thấy gọi đến tên con đi mổ. Con cũng cứ tưởng, con cũng mừng, tưởng là chắc là không phải mổ nữa rồi. Tới 6 giờ hơn bà bác sĩ trực ở khoa đó, bà gọi con qua để khám. Bà hỏi con có đau bụng hay không. Con nói là không có đau bụng. Bà kêu vậy thì sáng mai chị sắp xếp cho em mổ sớm ca đầu tiên, chứ bây giờ ở dưới đó thì tới 5 ca đang mổ cấp cứu. Con cũng đồng ý. Rồi tới sáng hôm sau, con nằm trong tốp dẫn đi mổ đầu tiên, vô phòng ngồi chờ. Thì con cũng cứ nhẩm là: lạy Chúa, xin Chúa thương xót đến con, xin Chúa tha tội cho con. Rồi bác sĩ gọi tên con đi mổ đầu tiên, vô phòng mổ. Do con là người mổ đầu tiên nên các y tá chưa chuẩn bị gì hết. Mấy chị y tá nói con nằm lên phòng mổ rồi chờ mấy chị nằm trong phòng mổ, mà các y tá cứ đi qua đi lại rồi tiếng dao kéo kêu nên keng nền chẽn. Rồi ở phòng mổ đối diện có chị sanh mổ, chị chuẩn bị mổ mà chị cứ rên, chị na. Mấy chị y tá bên này quát chị là không, đừng có na nữa, thay vì hơi đó chị hãy để dành để cho con chị được khỏe, thì chị càng rên càng na nhiều. Con nằm trên bàn mổ lúc đấy con cứ nói: lạy Chúa, con phó thác hết cho Chúa, con chẳng sợ gì hết cả. Con rất là bình thản, thậm chí miệng con còn mỉm cười nữa. Rồi mổ xong rồi, khi con tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy trời sáng, thấy trong cái phòng nó sáng trưng. Con mới nghĩ mình vẫn còn sống. Rồi con tỉnh, con gọi mấy chị y tá Những chị y tá tới còn la con, kêu là ngủ đi, mới mổ dậy, mới mổ xong mà gọi cái gì mà gọi. Rồi khi con nằm viện được 3 ngày thì xuất viện về, thì mỗi lần con nghĩ đến việc con có thai con lại khóc, mà mỗi lần con khóc con toàn khóc nén chồng thôi, con không dám cho chồng con biết vì con sợ chồng con buồn. Con khóc rất là nhiều lần, rồi có một bữa bác bạn má con, bác tới nhà bác chơi, bác kêu con hãy vào hội Mân Côi đi. Cái con kêu con vào hội, con đâu có đi sinh hoạt được đâu bác ơi, bác kêu không vô hội Mân Côi thì chỉ ở nhà đọc kinh Mân Côi mà thôi. Rồi con cũng đồng ý, bác cho con một quyển sách kinh Mân Côi. Nói thật từ trước tới giờ con chỉ nghĩ là kinh Mân Côi gồm có 10 kinh: kinh mừng, kinh sáng chanh, kinh lễ cha, chứ con cũng không biết là thêm mấy kinh kia nữa. Rồi con đọc theo quyển sách bác cho con. Nói thật giới trẻ như con mà nói ngày nào cũng là 50 kinh thì hơi khó. Con mới tự hứa với lòng mình là một tuần con sẽ đọc 3 lần chuỗi là 150 kinh. Tuần nào mà con chưa đọc đủ 150 kinh nào con nó bức rức như thiếu một cái gì vậy. Rồi hàng ngày con vẫn nghe cha giảng trên muối cho đời. Mẹ cha và cộng đoàn biết không, con đọc kinh Mân Côi mà con còn tính toán với Chúa nữa. Con nói hôm mình cầu nguyện cho các linh hồn, khi các linh hồn lên thiên đàng các linh hồn sẽ cầu cho mình có thai, nhưng mà Chúa biết hết những điều đó. Rồi con bình thường con nghe lòng thương xót cho cha giảng thì chẳng động lại trong con một điều gì hết, cứ cha giảng xong là cũng xong. Rồi cách đây mấy bữa khi con nghe có hai bác lên làm chứng, một bác thì 30 năm, một bác thì 33 năm lấy chồng mà chồng bị chồng hành hạ đánh đập. Thì lúc đó thật sự con cũng không nghĩ gì hết. Rồi mấy ngày hôm sau lại nghe có một em 24 tuổi bị vướng vào cuộc tình với người đàn ông có vợ. Thì lúc đấy Chúa đã đánh động cho con nhìn lại bản thân của mình. Thật ra con vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Con có Chúa để cho con một người chồng rất thương con. Vậy mà trước giờ con vẫn cứ oán trách Chúa. Ở trong giây phút đó con cảm thấy rất là bình an. Và từ lúc đó đi con mới nói với Chúa, lạy Chúa, con phó thác hết tất cả cho Chúa. Nếu Chúa có bắt con bị thai ngoài tử cung một lần nữa mà có phải mổ cắt luôn vòi trứng còn lại thì con cũng chấp nhận, con phó thác hết cho Chúa. Và thế là từ đó cho đến ngày hôm nay cũng hơn một tuần, trong người con rất là bình thản, con không còn khóc khi mỗi khi nghĩ đến có con nữa. Cứ mỗi lần nghĩ đến là con lại bảo là thầy Chúa, con phó thác hết cho Chúa. Con mong những người cũng đang trong hoàn cảnh của con như ngày trước cũng luôn vững tin vào Chúa, hãy đừng bỏ Chúa.